Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học về Tịnh Độ Tông, học về bộ kinh A Di Đà. Hôm nay là lần thứ hai học về tông Tịnh Độ. Bữa hôm nọ thì giới thiệu tổng quát và nói tới cái bài khai kinh kệ rồi, phải không? Kệ khai kinh rồi. Bây giờ học thêm một câu trước khi vào nguyên văn của bộ kinh A Di Đà, là cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Pháp Hoa đấy, thì Đức Phật xác định rằng tất cả mọi người đều là sen hết. Phật là sen nở toàn diện 100%, Bồ Tát là sen nở 90, 95, 98%, hàng viên giác là ví dụ như sen nở 70, 80%, hàng vị thừa đại đệ là như là sen nở 50%, còn như là cái người trời, trời cũng là sen, mà ví như sen nở vừa lên khỏi mặt nước mà chưa có nở mà lên khỏi mặt nước. Còn ở hàng phàm phu á, người phàm phu á thì cũng là sen, nhưng mà sen nó còn ở dưới nước đục, thậm chí có những cái thứ sen nó còn lủi ở cái bông của nó, cái ngó nó còn lủi ở dưới bùn, nó chưa có trồi ra cái nước ở bên ngoài. Thế thì cái giáo lý của đạo Phật mà liễu nghĩa thượng thừa thì ta học như thế. Do vậy cho nên sen là một thứ, chẳng qua là do thời tiết, nhân duyên, điều kiện, khí hậu, đất đai mà sen nở sớm, nở muộn, nở toàn diện hay chưa. Chứ tất cả mọi người theo giáo lý Phật đều là một thứ, là sen. Do vậy cho nên là mọi người là Phật, và mọi người ai cũng có khả năng thành Phật, và mọi người sẽ được thành Phật. Đó là giáo lý đó ta học rồi. Giáo lý là gọi là viên giáo thuần viên độc diệu của tối thượng thừa, đã xác định cái vị trí, cái vai trò, cái giá trị, cái nhân phẩm, tư cách của con người nó bình đẳng cùng với chư Phật mười phương như vậy. Bây giờ mình học cái môn Tịnh Độ thì qua cái bài tán dân hương, bài tán tháng về khai kinh kệ, khai kinh. Bây giờ tới cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Sẵn đây tôi nhắc lại, Nam Mô là cái tiếng dịch âm của tiếng Phạn. Có khi có những cái chỗ ta dịch, ta đọc là nắng mồ, cũng tức là nghĩa của chữ Nam Mô đó. Ví dụ như nắng mồ Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệp Dạ Tha chú đó, mồ cũng tức là như chữ Nam Mô mà người ta dịch âm nó trại vậy thôi. Cái hai cái chữ này, hai cái âm này là coi như một thứ với nhau. Nắng mồ ta mán đa mồ đà nấm a bác ra để hà đa xá ta năng nấm đắc địa tha. Thì ở trong cái thập chú mà khi mà Phật tử đọc tới cái chú mà có cái chữ nắng mồ đó, cũng tức là chữ Nam Mô này. Nó gồm có những nghĩa như là quy y, như là quy mạng, như là cung kính, như là cứu ngã, như là độ ngã, như là lễ bái. Đại để nó có sáu nghĩa như vậy, dùng nghĩa nào cũng được. Chẳng hạn như nó Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Bây giờ mình lấy một nghĩa thôi, mình lấy nghĩa thứ sáu đi, có nghĩa là lễ bái. Thì có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở trong cái hội liên trì. Mình lấy nghĩa cái chữ Nam Mô, mình lấy nghĩa thứ sáu thì nó có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở hội liên trì. Và giả như mình lấy cái nghĩa này, nghĩa thứ nhất Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, lấy nghĩa thứ nhất có nghĩa là con xin quay về nương tựa quy y với Phật và Bồ Tát ở trong cái hội liên trì. Chữ quy mạng cái nghĩa cũng giống chữ quy y vậy thôi. Giờ giả sử mình lấy nghĩa thứ ba là cung kính. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, là con xin chân thành cung kính Phật và Bồ Tát ở hội Liên Trì. Đại để là trong sáu nghĩa muốn dùng nghĩa nào cũng được. Nhưng mà riêng về tôi á, thì là có cái nghĩa này. Hai cái nghĩa này là đối với tôi nghe là tôi không có thích. Cái người mà học cái giáo lý tiểu thừa, căn cơ còn thấp, thì người ta dùng hai cái nghĩa đó, có nghĩa là xin Phật và Bồ Tát trong cái hội Liên Trì cứu hộ cho chúng con, hộ độ cho chúng con. Thế thì là cái tư tưởng, cái ý niệm đó là của những người bình thường mới vào đạo là đều là có cái tư tưởng như vậy. Người ta rất thích, khi người ta lại, người ta cúng, người ta kính ra thì người ta rất là hy vọng Phật và Bồ Tát cứu cho chúng con, giúp đỡ chúng con, phù hộ cho chúng con. Đó là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã. Cái nghĩa đó chỉ dùng cho những cái người căn cơ thấp và áp dụng cho những cái người mà chỉ học kinh bất liễu nghĩa. Chứ mà cái người mà đã tiếp thu cái tư tưởng liễu nghĩa của Đại Thừa rồi mà nói tới cái chữ đó đó thì không có thích. Không thích là vì sao? Là vì người ta biết rằng là Phật không thể độ cho ai hết. Phật là mình, chính mình làm cho mình thành Phật hay không thành Phật, chính mình làm cho mình có an lành hạnh phúc hay không là mình, chứ không phải là ông Phật độ được. Mà ông Phật chỉ dạy cho mình cái giáo lý, cái cách sống để có an lành, có hạnh phúc. Do vậy cho nên là từ điển người ta nêu ra sáu nghĩa như thế, để cho nó hạng người nào cũng có thể thấy cái chữ Nam Mô nó thích hợp theo cái ý muốn của mình. Nhưng mà như cái người mà thích tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa là hai cái nghĩa cứu ngã và độ ngã, người ta không thích. Nhưng mà cái đó thì tôi nói vậy đại chúng là nhận xét là để ý, chứ có người cũng không chịu à, phải đổ tôi niệm Phật cứu tôi chứ. Chứ tôi cúng dường tôi lại Phật ngài mà ngài không cứu tôi, ngài không độ tôi thì tôi cúng dường ngài chi. Cho nên cái ông thầy này ông nói sao tôi nghe trái cái lỗ tai của tôi à. Thế thì cũng có người ta nói như vậy. Có người ta nói vậy. Từ hồi nào giờ tôi đem hết tâm thành và tiền bạc của cải, tôi cúng dường một trời Phật để tôi mong cho ngài cứu tôi, ngài phù hộ tôi, ngài độ tôi. Mà sao giờ giảng nói rằng là cái nghĩa là mà nhờ Phật Bồ Tát cứu độ hay là phù hộ không được. Thế thì cũng có người ta buồn về cái chỗ đó, ta không thích. Nhưng mà tôi thì đã chúng biết ý rồi, là ở đây là dầu cho giảng kinh phương tiện đi nữa, nói một hồi là nó cũng ra, nó ra thuộc về cái tư tưởng liễu nghĩa Đại Thừa. Chứ còn nói cái phương tiện kia tôi không có chịu được, chịu không nổi. Là vì mình nói như vậy nó không đúng sự thật, lý luận không được. Mà mình nói kinh mà mình để cho cái người ngoại đạo nào đó hoặc người đối phương nào đó mà người ta văn bẻ được là không phải giảng kinh Phật. Giảng kinh Phật là phải không văn bẻ được. Vậy đó mới là kinh Phật. Bởi vì sao? Phật đã nói rằng ta nói là kinh điển của ta là chân lý mà. Mà đã là chân lý thì bây giờ ai cũng phải nói mặt trời là nóng, chứ không thể nói cách nào khác hơn nữa được. Mà nói mặt trời là ấm, mặt trời là mát, mặt trời là lạnh thì càng không trúng nữa. Vì vậy cho nên là mình học Phật thì nó có nhiều căn cơ. Thành ra tôi thì cũng chỉ rõ hết vậy đó, các Phật tử để ý. Như chỉ cung kính thì được, nhưng mà chỉ cứu ngã và độ ngã này đó, thì cái người mà ta tu cao, thâm nhiễm giáo lý đạo Phật, người ta tin nơi cái khả năng thành Phật của chính mình. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tổn liệu bất do biệt nhân. Cuộc đời này, sống trong cuộc đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ không do ai khác. Thế thì cái tư tưởng đó, tư tưởng mà tôn trọng cái nhân bản của con người, tôn trọng cái đức tánh bình đẳng của mọi người. Chứ nếu như mà mình nguyện Phật, mình niệm Phật mà chỉ có lúc nào mình niệm Phật, mình nguyện Phật, Phật mới phù hộ mình, mới độ cho mình, vậy thì cái ông Phật đó đâu có bình đẳng gì đâu. Trong đây 500 người mà giá như có 400 người mà biết niệm thì phù hộ người ta. Còn là 100 người ở ngoài kia, trước cửa, xung quanh này nọ, ngoài đường, ngoài xá là những người khác mà người ta không biết niệm. Rồi chẳng lẽ mình ghét người ta ư? Mình không có cái ý cứu người ta, độ người ta ư? Không phải vậy. Cái lòng đại từ, đại bi, đại hy, đại xã của Phật là y như ánh sáng của mặt trời, không hề từ nan bất cứ một cái chỗ nào. Ánh sáng đều là tỏa khắp hết. Tùy theo người biết sử dụng cái ánh sáng đó, kẻ thì làm điện để mà xài, kẻ thì là phơi bánh tráng, kẻ thì phơi chuối khô, kẻ thì phơi hủ tiếu, người thì sưởi ấm, người thì lấy lửa trong mặt trời đó mà nấu nướng mà ăn, và người thì để là sinh hoạt dưới ánh sáng đó, bình đẳng cho tất cả mọi người. Chứ không phải vì người nào đó có nhớ trời, thương trời thì trời mới cho cái ánh sáng, không phải vậy. Vì vậy cho nên là cái nghĩa Nam Mô á là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã đó, nghĩa có cái nghĩa gian sinh đó, thì nó không phải là kinh Liễu Nghĩa. Nên là để ý ra cái chữ Nam Mô là vậy. Liên Trì Hải Hội. Liên Trì là cái ao sen, Hải Hội là cái hội đó, cái hội mà Phật Di Đà mà nói kinh cho đại chúng nghe ở cảnh giới Cực Lạc đó, theo trong kinh tả đó mà, gọi là Hải Hội. Cái chữ này là dùng để nó có cái ví dụ, nó ẩn cái ví dụ ở trong đó, nghĩa là nó đông, nó nhiều như là biển vậy, đông nhiều lắm như là nước biển mênh mông. Thì trong cái hội Liên Trì đó, Liên Trì là cái ao sen, thì cái tông Tịnh Độ nó có cái bài là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nguyện sanh về cái cửu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, nguyện sanh về cái cảnh Tịnh Độ ở Tây Phương, chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Người ta chia ra đó, cái vấn đề giảng sanh ta có chia ra vậy là cửu phẩm, tức là thượng, trung, hạ. Thượng, trung, hạ. Rồi trong cái thượng này ta chia ba là hạ, trung, thượng. Hạ, trung, thượng. Hạ, trung, thượng. Thế là cái thượng phẩm này nó có thượng, 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 trung và thượng, hạ. Cái trung phẩm nó có trung, thượng, trung, 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 hạ. Hạ phẩm nó có hạ, thượng, hạ, trung và hạ, hạ. Thì nó có cái từ là cửu phẩm Liên Hoa. Hoa sen ở cái hội Liên Trì đó nó có chín bậc người. Cái người mà bậc thượng á, kinh người ta giải rằng là hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh tức khắc. Hãy hoa nở rồi, hoa sen nở thì thấy Phật. Mà kinh từ xưa nay người ta giải rằng là mọi người á, là khi mà phát tâm tu hành đó, đều là có cái coi như là mình được, mình là cái một cái hoa sen, được là một cái hột sen rấm ở trong cái hội Liên Trì. Ta diễn tả như thế, đây là ta dùng cái ý và để ta ví dụ. Mình phát tâm tu hành là bắt đầu coi như là mình rấm cái hột sen trong cái hội Liên Trì Hải Hội đó. Thì cái hoa sen đó, ở trong cái ao sen đó, từ từ nó tùy theo cái sự tu hành của mình mà nó phát triển. Phát triển thì nó chia ra làm chín bậc như thế. Nói về kinh Pháp Hoa đó thì tôi chỉ chia nó ra làm năm thừa, thành ra năm bậc sen thôi. Mà về tôn Tịnh Độ ta chia ra cái sen, ta chia làm chín bậc, để nói lên là cái sự phát tâm, mới phát tâm và cái tiến trình của nó phát triển đi lên từ sơ phát tâm cho tới cái thành cái quả cứu cánh là sen nở toàn diện, giống như mình học kinh Pháp Hoa vậy. Từ khi nó còn là cái hột sen bắt đầu phát tâm tu hành là giống như hột sen mới rấm, từ đó mà nó lên, nó có nhiều trong cái quá trình đó, nó tiến lên, nó có chia làm chín bậc, trước sau lớn nhỏ cao thấp, gọi là cửu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu. Thế thì theo cái tôn Tịnh Độ, người ta có nghĩa rằng là tất cả chúng ta đều là sen hết, là nói lên mọi người là sen hết là tại vì là cũng dựa vào cái kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa của Diệu Pháp Liên Hoa mà ta học đấy. Vì là sen hết cho nên mọi người có thể thành Phật được hết, bình đẳng không ai kém ai. Chỉ có cái điều là cái tôn Tịnh Độ người ta khuyến khích, người ta nói rằng là phát tâm mà tu hành là kể như từ đó là được rấm hột sen ở trên cái Liên Trì. Còn kinh Pháp Hoa thì khác hơn. Kinh Pháp Hoa thì dầu các vị có phát tâm vào đạo hay không, có bắt đầu tu niệm Phật Tịnh Độ hay không, các vị cũng vẫn cứ là sen đó. Cho nên cái giáo lý nó có nó tùy theo cái thời mà gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn, đó là cái thời Liễu Nghĩa Thượng Thừa, cái thời viên giáo của Đại Thừa. Cho nên là bất cứ người nào trên thế gian này đều là sen hết, chứ không phải đợi gì là phát tâm vào đạo mới được coi như hột sen rấm trong cái Liên Trì, trong cái ao sen ở Cực Lạc, không cần vậy. Còn Pháp Môn Tịnh Độ thì người ta khuyên mà, người ta khuyến khích mà, ta mở phương tiện mà. Người ta nói rằng là người nào mà phát tâm tu hành là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là coi như bắt đầu mình được là một hột sen để rấm vào trong đó. Tùy theo cái sự tinh tấn tu hành của mình mà nó phát triển, chia làm chín cỡ lớn nhỏ khác nhau, toàn diện hay chưa. Cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, mà cái câu kế là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, hãy hoa sen của mình mà nó tới cái lúc nó nở toàn diện á là mình mới được thấy Phật. Còn bằng không á thì mình chưa được thấy Phật, tu hành ở trong cái hoa sen đó. Cái này là để ý chứ không là mình coi mình tưởng tượng mình giống như là ở trong cái hoa sen đó, cái hoa sen nó còn búp nó không nở, mình ở trong. Rồi có người ta còn giải cho nó cái hoa sen nó lớn, nó rộng rãi, đủ tiện nghi, giống như mấy cái nhà thiệt đẹp vậy đó. Rồi mình ở trong đó hoài, mình muốn tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, muốn gì có nấy, thành nó sanh về cực lạc, nó sướng vậy đó. Rồi mình tu cho tới khi nào mà sen nở thì mình mới là thấy được Phật. Còn bằng không là ở nó cực lạc, nhưng mà ở trong cái hoa sen mà tu, không có bị mọi điều chướng ngại. Ta nói như vậy là không phải, ta mở cái phương tiện nó quá thấp để cho nhiều người ham để mà phát tâm, thì mở phương tiện quá thấp. Nói như vậy nó cũng có được lợi ích, số ít, nhưng mà cái lợi ích đó nó dậm chân một chỗ. Chứ còn học cái giáo lý mà liễu nghĩa thượng thừa đó thì không phải mình ở trong hoa sen ở nước cực lạc, ngay bây giờ mình là sen, chứ không phải đợi sanh lên kia mới ở trên kia. Nói sanh lên kia ở trên kia là làm cho người ta tưởng tượng rằng là phải chết mới được, cái hồn của mình mới là sanh về cái liên trì, mới sinh vào trong cái bông sen ở trong cái liên trì hải hội của cảnh giới cực lạc Tây Phương. Do vậy mà người ta đinh ninh rằng là tụng kinh cầu siêu để cho cái hồn mà được sanh về đó, ở trong cái liên trì đó, trong cái ao sen đó. Cái đó là cái giáo lý bất liễu nghĩa. Còn cái người mà học mà giáo lý liễu nghĩa đại thừa đó thì như tôi nói bữa rồi đó, pháp giới không có cái vùng nào là ta bà là đau khổ cả, cũng có cái vùng nào là cực lạc là hoàn toàn an vui hạnh phúc để dành riêng cho ai cả. Mà pháp giới là nhất chân. Nhất chân đây có nghĩa là nó là một cái thể chân như bằng nhau, đồng nhau, một thể một. Còn tâm niệm mà đầy nhảy vô minh phiền não, mình không làm chủ được lục căn mình không hóa giải được phiền não vô minh do sắc thanh hương vị xúc pháp nó tác động, thì mình ở đâu cái chỗ đó nó trở thành ra thế giới ta bà. Có nghĩa là mình phải chịu nhiều thứ phiền não, bực bội, khổ đau, bất mãn, bất bình, chịu đựng. Do vậy mà nó thành ta bà. Và ngược lại, mình đủ sức làm chủ lục căn, làm chủ lục cảnh, sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài, thì nhìn vạn pháp qua cái tính, 10 cái tính như thị của nó, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, công năng như vậy, lực dụng của vạn pháp nó biến chuyển, nó diễn biến, nó hiện hữu, nó tồn tại như vậy, là như vậy mà lục căn mình không dính với lục trần. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca, khi tu hành rồi lục căn của cha mẹ sinh ra vẫn còn nguyên đó, và sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, lục cảnh bên ngoài vẫn còn nguyên đó, mà Như Lai Thế Tôn vẫn có Bồ Đề, vẫn có Niết Bàn vô thượng, giống y như chư Phật trong mười phương. Như thế thì là cái gọi là có ta bà không phải là ở vùng đất, đó là do tâm. Gọi là cảnh cực lạc không phải là ở vùng đất sung sướng nào đó, mà nó cũng do tâm. Cho nên học cái này là nó có hơi khó đó. Mà học như vậy mà tiếp thu được rồi á, thì ngay bây giờ mình có khả năng giảng sanh, chứ không phải là chết rồi mới giảng sanh. Chết rồi mà cái hồn đi giảng sanh là cái đó không có. Chết rồi mà còn có một cái hồn mà vẫn có mắt tai mũi lưỡi, vẫn có đủ ngũ quan tứ chi để mình giáng sanh về cái thế giới kia, để chui vào cái hoa sen mà ở mà tu á, không có. Nói cái đó không trúng. Con người chết rồi, thất đại nó trả về cho thất đại, đại trả về cho thất đại. Khi mà nó đủ nhân duyên rồi, nó hội tụ cái đó lại, giống như là cái máy camera người ta quay phim vậy, đủ màu sắc trên sân khấu vậy đó. Mà khi mà đưa vô, chiếu vô trong á, trong cái máy mà phát hình đó, thì những cái làn sóng và hạt đó nó đi ra thì không có màu sắc nào còn nguyên hết, không có hình ảnh nào còn nguyên hết, trả về cho từng loại màu sắc riêng biệt hết. Nhưng mà khi mà đủ duyên á, thì là cái máy của thu hình mà nó thâu lại thì nó hội tụ lại màu sắc nào, nó hội tụ ra màu sắc ấy, xanh vàng đỏ trắng, rồi dáng vẻ của con người, hình ảnh gì nó sẽ hội tụ lại. Chứ còn cái hồi mà truyền đi ra thì không có một con người nào ở trong cái làn sóng và cái hạt sóng ở trên trong hư không này hết á. Thế thì cái con người khi chết rồi cũng vậy, thất đại trả về cho thất đại, chứ không còn một cái con người nguyên để rồi xong về mà chui lên cái hoa sen ở trên cái liên trì ở cảnh giới Cực Lạc. Chỗ đó là cái chỗ rất là khó nghe và làm cho nhiều người mà nếu mà mới đi nghe đạo Phật chưa chịu tiếp thu giáo lý Liễu Nghĩa thì nghe không vui tí nào. Tôi vẫn biết có số không vui như vậy, nhưng mà vì tôi muốn rằng là mình phải nói lên sự thật của cái nguồn giáo lý của đạo Phật, để cho thí dụ như là những người ngoại đạo, tức là không phải đạo Phật của ta, hoặc là những người nào đó người ta tìm hiểu đạo Phật mà người ta tìm hiểu không rõ ràng, thế thì bây giờ mình có cái cơ hội, có điều kiện để người ta nghe, người ta nhận xét về cái giáo lý của đạo Phật cho nó đúng với cái trung thực với giáo lý của đạo Phật, may ra người ta không còn công kích, người ta không còn phản bác nữa, và biết đâu là người đại căn đại trí, người ta nhận thức được cái chân lý, người ta phát tâm, người ta hướng về đạo Phật, người ta tu hành thì mới có lợi. Chứ nếu như mình nói cái phương tiện không đáp ứng được cái yêu cầu của những người trí, những người ta tìm hiểu sâu sắc, thì cái đạo Phật là coi như nó bị thấp lần lần, nó mất đi cái chất liễu nghĩa của đại thừa. Cho nên là vấn đề đại chúng để ý là khi mà nói liên trì hải hội đó, không có tưởng tượng mình sẽ sanh về đó vô trong hoa sen, mà phải hiểu rằng chính mình là đang sống trong liên trì hải hội, mình là một thành viên của liên trì hải hội rồi, phải hiểu như vậy mới được, chứ không phải là chết rồi mới cái hồn mới chui vào trong hoa sen ở trên cái ao sen ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà phải coi mình bây giờ đây là mình là một thành viên của liên trì hải hội, một thành viên của Phật và Bồ Tát. Bởi vì mình có khả năng là Thanh Văn, là Dương Giác, là Bồ Tát, là Phật. Cho nên cái liên trì hải hội không được tưởng tượng, nó ở phía mặt trời lặn, ở phía Tây. Và càng không có cảnh giới Cực Lạc, một vùng đất nào là vùng đất an lành tuyệt đối cả. Mà tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Hãy cái tâm của mình thanh tịnh, an vui, thì cái vùng đất nào mình đứng, mình đi, mình ở, đó nó trở thành ra cảnh giới Cực Lạc. Bằng ngược lại, phiền não vô minh đau khổ tràn ngập thì có bay cao nhảy xa đi tới một thế giới nào người ta gọi là thanh tịnh cũng vẫn đau khổ thôi. Tôi nói ví dụ như giờ mình lên mặt trăng nở trển thôi, cái tâm hồn của mình là chưa diệt hết những cái mong muốn của lục trần của thế gian pháp này đó, thì lên mặt trăng ở vẫn là đau khổ trên trăng. Nếu mình lên trên mộc tinh quả tinh mà ở thì vẫn đau khổ trên mộc tinh quả tinh thôi, không có cảnh giới an lành được. Nên Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là con xin quay về nương tựa với Phật và Bồ Tát ở cái hải hội liên trì. Mà hải hội liên trì đó, như nói nãy giờ, thì nó là ở đâu? Ở tại thế giới này Phật tâm ta đã có, và hình ảnh của chư Phật, giáo lý của chư Phật trong mười phương, cũng như giáo lý Phật Thích Ca hiện nay vẫn còn đó. Thì Phật có chỗ nào là không có Phật đâu, có cảnh giới nào không có Bồ Tát. Còn sen thì tất cả chúng ta đều là sen hết rồi. Cho nên niệm cái câu đó là phải hiểu rằng chúng ta đang ở trong, quay về nương tựa với Phật của chúng ta, với Bồ Tát tâm của chúng ta, và chúng ta đang ở liên trì hải hội vì chúng ta đều là sen hết, chứ không được hướng về cảnh giới kia. Chỗ đó là tôi muốn giảng cho đại chúng, là tôi muốn giảng cái đó đó. Chứ còn cái tịnh độ mà giảng mà tối tụng rồi cầu nguyện hoặc là niệm Phật công cứ ghi cho nhiều điểm rồi nữa rồi cái hồn giảng sanh về cảnh giới kia thì tôi không cần phải giảng chi, ai cũng nói được cái đó. Bổn đạo nghĩa là chưa đi Phật học Phật sâu gì hết, ta cũng làm, ta cũng nói được cái đó, ta cũng tưởng tượng ra cái đó mà, thì giảng để làm gì? Cho nên tôi muốn nói là muốn nói cái đó. Hiện giờ chúng ta phải xoay về, quay về nương tựa Phật A Di Đà, tự tánh của chúng ta, tự tánh Di Đà, dí tâm tịnh độ. Cái tịnh độ gọi là Cực Lạc ở trong tâm ta. Phật Di Đà là tâm ta, Bồ Tát là bản lành thiện hữu tri thức của ta, và trong đó có ta ở trong đó. Tâm của ta đủ 10 cảnh giới mà Bồ Tát ta lại không có sao? Và chúng ta đang ở liên trì, đang ở trong cái hải hội liên trì, ta ở trong cái ao sen, cái biển sen. Bởi vì mọi người đều là sen hết mà, theo giáo lý Pháp Hoa mà, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì vậy cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật. Thế thì sen nở toàn diện hay sen nở 50%, 30%, cái sen còn dưới bùn cũng vẫn là sen kia mà. Do vậy mà cái chữ liên trì hả hội Phật Bồ Tát là xoay về để tâm niệm mình và xác định địa vị nhân cách của mình là sen. Đó. Rồi đó là cái câu đó xong rồi ha. Vậy bắt đầu vào trong kinh liên trì hải hội Phật Bồ Tát xong rồi cái là Phật thuyết A Di Đà kinh. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại. Phật thuyết A Di Đà kinh. Chứ Phật này là chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Thuyết là thuyết pháp. Là nói, Phật nói kinh A Di Đà. A Di Đà là cái tên của ông Phật A Di Đà. Cái bộ kinh A Di Đà này là riêng lấy cái tên của Đức Phật A Di Đà mà đặt cho cái đề, làm cái đề của kinh này. Kinh đặt ra lập cái đề kinh đó là trong đạo Phật người ta có lập ra 7 cái cách để lập cái đề kinh. Kinh này thì lấy cái tên riêng tên của Phật A Di Đà, ta gọi là đơn danh, gọi là đơn nhân, lấy riêng cái tên của Phật mà đặt thôi. Rồi còn tôi nói ví dụ đây là gọi là đơn nhân, tức là lấy riêng cái tên của Phật mà đặt cho cái đề kinh gọi là kinh A Di Đà. Còn thí dụ như cái tên khác nữa không phải giống nhau à, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thế thì là gọi tắt là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì cái đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là đề đó ta gọi là pháp và vũ. Diệu pháp là chỉ cho kinh Pháp Hoa, cái giáo lý của Pháp Hoa nó màu nhiệm, nó sâu xa lắm, gọi đó là diệu pháp. Còn liên hoa là hoa sen, để nói lên cái nội dung, cái hệ tư tưởng giáo lý của kinh Pháp Hoa này là xác định cái lập trường của đạo Phật, xác định mọi người là sen, tất cả mọi người đều là hoa sen hết. Chẳng qua là Phật thì hoa sen đã toàn diện, còn phàm phu thì hoa sen còn lủi ở dưới bùn, còn ở trong nước đục, chứ đều là sen hết. Thế thì là chữ diệu pháp là để chỉ cho cái Phật tánh của con người. Liên hoa là cái ví dụ, cái đề ta gọi là pháp và vụ hợp lại. Thí dụ như là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là cái pháp trí tuệ mà người đệ tử Phật cần phải học cái pháp đó, gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mọi người cần phải học cái pháp đó, đệ tử Phật cần học cái pháp trí tuệ này để mà tu hành. Nhưng mà cái pháp này nó độc đáo lắm, cho nên mới ghép vô thành cái chữ Kim Cang. Ít bữa tôi giảng Kim Cang lại lần nữa. Là vì các cái thứ trí tuệ thông thường thì ở thế gian người ta cũng có, nhưng mà cái thứ trí tuệ đó nó chỉ phục vụ cho cái đời sống ăn ở bình thường, cái hạnh phúc của nhân thừa mà thôi, không có đưa con người tới cái chỗ giải thoát giác ngộ tận cùng của cái sự an lạc, sự giải thoát. Mà học cái giáo lý Bát Nhã Ba La Mật này, nó có cái công năng đoạn trừ phiền não, giống như là cái loại gươm mà cái bọn gọi là gươm kim tương mạc gia của Hàn Tín. Nó giống như là Tể Tướng Kiếm, giống như là Thiên Tử Kiếm của Trương Lương, của Bái Công hồi xưa vậy đó. Cái loại gươm mà chém sắc như chém bụng. Thì cái chữ kim cương là ý là ví dụ cho cái loại gươm mà tôi luyện rất là công phu, rất là nghệ thuật, mà không phải trên đời ai cũng luyện cái thứ thép đó và làm cái kiếm đó được. Thế thì ta dùng cái kiếm đó, ta gọi là kim cương, là cái kiếm bằng cái loại kim cương chém sắc như chém bùn. Người nào mà học cái giáo lý đó rồi đó thì là phiền não vô minh, và bất cứ những cái thứ tà giáo nào mà không chánh pháp mà đem vô mà rọi nó là nó hiện nguyên hình. Nó giống như cái kính chiếu yêu vậy á, rọi vô chất gì là ra chất nấy, người gì ra người nấy, thú vật gì ra thú vật nấy, gọi là cái chiếu yêu, kính chiếu yêu. Thì học Kim Cang Bát Nhã rồi là nhìn thấy cái tà giáo, cái ngoại đạo, cái chánh hay không chánh, và cái những thứ trí tuệ mà để tu tập tiến lên con đường Bồ Đề mình thấy rõ. Cho nên cái công dụng mà phá tà của nó, cái công dụng mình đoạn trừ phiền não vô minh của cái Bát Nhã, giáo lý Bát Nhã nó như là cái loại kim cang, loại kim cang tương mạch da chém sắc như chém bùn. Thành ra cái đề kinh như vậy người ta gọi là pháp và vụ. Còn cái loại đề kinh này ta gọi là đơn nhân, tức là lấy cái tên của một ông Phật thôi. Rồi còn có những cái loại đề kinh mà nhân pháp và vụ, thí dụ như là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm kinh, thì cái đề đó là cả tên người, cả tên pháp, cái pháp mà chánh pháp đấy, và cả cái vụ ở trong đó. Cho nên nói cái đề kinh không thì cũng có cách đó. Thành ra chữ Phật thuyết ở Di Đà kinh là Phật này là Phật Thích Ca, thuyết là Đức Phật Thích Ca nói. Nói kinh gì? Nói kinh A Di Đà. Còn cái chữ kinh này nè, chữ kinh á, tại sao gọi nó là kinh? Là ví dụ như cái quả địa cầu nè, cái đường này ta gọi là cái đường vĩ tuyến, mà cái đường này nè, cái đường xuôi này nè, ta gọi là kinh tuyến. Cũng như cái dải áo của ta mặc này, cái đường ngang ta gọi là cái chỉ, mà còn cái đường xuôi dài dệt một lần là bề dài mấy chục thước đó, cái đường đề xuôi đó, đường kinh. Thì cái đường kinh này, cái chỉ mà để làm cái đường kinh này là nó có công dụng là sâu kết lại những cái chỉ sợi đường ngang, để nó thành ra một cây dải là 32 thước, ví dụ vậy. Thế thì đường kinh là 32 thước, mà đường chỉ thì là có thước 2. Cái đường 32 thước đó nó sâu kết lại hằng hà sa số cái đường một thước 2 để làm ra cái khổ dải. Kinh của Phật cũng gọi là kinh, là có nghĩa sâu kết, có nghĩa là tích tập, tập hợp lại những cái lời dạy của Phật, đúc kết lại thành pho, thành quyến, thành có hệ thống tư tưởng. Cho nên nó gọi kinh Phật là những giáo lý đó mà tập hợp lại gọi là kinh. Nhưng mà kinh Phật nó khác hơn là cái tứ thư, cái ngũ kinh, cái tam tự kinh của Đằng Nho. Vì tứ thơ, ngũ kinh, tam tự kinh vân vân của Đằng Nho đó, thì người ta dạy những cái tam can, những cái ngũ thường, những cái luân lý ở trong cuộc sống, nó ngang bằng với cái nhân thừa Phật giáo mà thôi. Và thỉnh thoảng mới đề cập tới những cái đạo đức của những người mà ngang bằng với ta gọi là thánh hiền, chứ đi chưa đi tới cái chỗ mà giác ngộ cao tột như là Phật. Vì vậy mà cái kinh của đạo Phật thì phải thêm một chữ khế. Phật thuyết ở Di Đà kinh, chữ kinh này là phải thêm chữ khế, khế kinh. Thì cái chữ khế này tức là nó phải phù hợp. Phù hợp nó có hai thứ, một là phù hợp hợp chân lý, hai là phù hợp căn cơ. Thành ra những cái thứ kinh mà tôi nói rằng bất liễu nghĩa như tôi nói nãy đó là cái loại kinh ta gọi là khế cơ. Khế cơ nghĩa là những cái kinh đó là ta hạ thấp xuống, hạ thấp cái giáo lý xuống cho những người mới học dễ nghe dễ hiểu, để rồi á từ từ mới đưa người ta lên. Nó giống như là giáo sư, mà dầu là giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ đi nữa, mà nếu mà cần dạy một người thân nhân mình hay ai đó mới học thì bắt đầu là phải dạy A, B, C, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, vân vân. Thế thì là cái ông giáo sư tiến sĩ đó phải giấu đi cái hiểu biết của mình, phải nói với cái ngang bằng của cái người mà mình đang dạy. Phải dạy cho người ta những cái bài thơ lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cài, lấy đầy bát cơm, lấy rơm tôi bếp, ví dụ vậy. Dạy những bài thơ như vậy đó, chứ mà diễn mà đem những cái thơ mà triết lý vô mà dạy thì mà giảng thì làm sao ta nghe được. Do vậy cho nên dầu tiến sĩ đi nữa mà dạy cái người mới học là phải đem những cái bài dễ vậy đó dạy cho người ta. Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, lòng thờ mẹ kính cha, cái tròn chữ hiếu mới là đạo con, đội ơn cúc dục cao dài, học cho đẹp mặt nở mày mẹ cha, học được như gấm thiêu hoa, có văn có chức mới ra con người, làm trai phải biết khổ ngươi, học sao khỏi dốc khỏi cười mới nên chữ rằng hữu chí cánh thành, vân vân. Tiến sĩ cũng phải dạy cỡ vậy thôi, còn bằng không con nó không thuộc, không biết chữ mới dạy dạy kiểu tiến sĩ thì sao mà xã thuộc được. Cho nên phải hạ thấp xuống. Mà cái trường hợp hạ thấp như vậy ra trong giáo lý của đạo Phật ta gọi đó là giáo lý khế, khế cơ. Mà khế cơ đương nhiên là không khế lý rồi, cái đó không phải là cái của những người tiến sĩ giảng dạy và phân tích về khoa học, về kỹ thuật, về chính trị, về văn hóa. Nó không phải cỡ như vậy, nó phải khác hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ là tiến sĩ mà phải dạy cho những người mới học, phân nhân của mình là phải dạy thấp. Do vậy cho nên là kinh điển của đạo Phật là mình phải hiểu rằng là nó có cái hệ giáo lý phương tiện, gọi là phương tiện. Mà phương tiện có nghĩa là giáo lý khế cơ, nghĩa là đáp ứng cái căn cơ nào đó ngang bằng với sự hiểu biết của họ, mà phương tiện mà hạ thấp xuống. Vì vậy cho nên là phần nhiều là Phật tử tuyệt đại đa số đâu có thời giờ đâu mà để nghiên cứu học giáo lý. Lâu lâu đi chùa nghe bài pháp, rồi thì các thầy các sư đâu có dám nói cái gì cao, thì lại tới là hỏi sao Phật tử quy y chưa, nó dạ rồi, ăn chay tháng mấy ngày, nó dạ hai,
Ông nói thôi ăn về 6 ngày đi. Chứ thiệt là 6 ngày có ăn thua gì với Phật đâu. Nhưng mà nó được à, ăn chay 6 ngày tốt. Ô chà, cái cô này lại ăn chay 10 ngày hả? Ôi giỏi dữ không. Ôi còn bà kia nói trời ơi, dạ con ăn chay tháng 3, năm 3 tháng hả thầy. Úi tôi già giỏi quá. Chứ giỏi gì có 3 tháng mà giỏi. Nhưng mà cũng phải khen thôi. Cũng phải cho điểm người ta chứ. Chẳng lẽ học lớp 3, lớp 5 là không có điểm à? Cũng vẫn 10 điểm như ai vậy. Nhưng mà cái 10 điểm đó là 10 điểm của lớp 5, 10 điểm của lớp 3. Nói như vậy không có nghĩa là không có lợi ích. Có lợi ích. Nhưng mà Phật tử là phải bồi dưỡng mãi cái kiến thức của mình đi lên. Chứ giáo lý phương tiện, tôi xin nói lại cho rõ, giáo lý phương tiện hay cũng gọi là giáo lý khế cơ cũng vẫn là của Phật. Của Phật dạy đấy chứ không phải là không có dạy đâu. Của Phật dạy đấy. Cái người học đạo phải tri kỷ, tri bỉ, bách chiến mới bách thắng được. Đó là quân sự người ta nói như thế. Phải biết mình, biết ta. Mình học giáo lý khế cơ thì mình phải biết là mình đang học giáo lý khế cơ. Mình học, mình tu ngang bằng giáo lý phương tiện thì mình phải biết mình là đang tu hành theo giáo lý.
Hiểu như vậy là được rồi. Chứ mua giấy Nha Trang mà tới chừng lên xe rồi đòi Hà Nội, sao có được. Có một bánh lộn thôi chứ làm gì có được. Bánh lộn với chủ xe thôi. Cho nên là giáo lý khế cơ vẫn có lẽ cho những cái người mà cái hoàn cảnh gia đình người ta tu ngang đó. Cho nên học giáo lý khế cơ, giáo lý phương tiện không có nghĩa là xấu hổ gì hết. Cũng chẳng có gì nhục nhã. Cũng có gì, chẳng có gì là tồi mà ai có quyền khinh chê mình. Không có. Vấn đề lợi hay không lợi là mình phải tri kỷ tri bỉ, biết mình đang tu cỡ nào. Và mục đích của mình phải biết mình ngang tới cỡ tới đâu để mình khỏi có phí công chờ đợi. Tôi nói ví dụ như mua vé Nha Trang mà mình lên đó mà ngồi mà tưởng tượng rằng mình phải đi tới Huế thì cái công lao đó nó phí biết là chừng nào, có được gì đâu. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng là mình tu thiên thừa, nhân thừa là mình phải thấy mình là người có khả năng tu nhân thừa và phải hưởng cái hạnh phúc của nhân thừa. Hoàn cảnh gia đình của mình có thể tu được thiên thừa thì mình phải xác định rằng mình tu thiên thừa và mình phải hưởng cái hạnh phúc ngang của thiên thừa thì mình sẽ được an lành. Chứ mình tu nhân thừa thiên thừa mà mình đòi, mình mong mỏi cái hạnh phúc của Niết Bàn, của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát là một cái ảo tưởng không bao giờ có hiện thực được. Nó sanh ra một thứ đau khổ. Tu mà thêm đau khổ, thêm trông chờ, thêm mong đợi mà cái thứ đó không bao giờ có hiện thực đối với mình, thế thì mình lỗ lã dữ lắm. Cho nên là cái việc mà xác định về cái thừa mà của mình tu đó là rất là cần. Nhưng mà nói rằng mình tu thiên thừa rồi mình đóng khung mình ngang cho đó, không phải vậy. Nhưng mà mình biết rằng hoàn cảnh căn cơ của mình chỉ tu thiên thừa thôi, mình chỉ có quyền là sửa đổi thân tam khẩu tứ ý tam thôi. Nhưng mà sửa đổi đây là sửa đổi phần thô, cái phần vi tế mình cũng chưa sửa được đâu. Nếu như sửa được mà cái phần vi tế nữa là mình không phải là thiên thừa. Cũng dựa vào thân khẩu ý nghiệp đó mà mình sửa hết cái phần vi tế là mình thành vô thượng bồ đề đó. Do vậy cho nên tu nhân thừa là sửa những cái phần thô của thân, của khẩu, của ý. Và thỉnh thoảng nếu có cái điều kiện, nếu có nhân duyên, nếu có cơ hội, mình phát cái tâm mà tu lên Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Đại Thừa cho tới Phật Thừa, điều đó không có tội lỗi gì hết. Không có cấm, không có cấm mình phát triển cái khả năng của mình. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là mình có khả năng phát triển được thì quý, mà còn không phát triển được thì mình bằng lòng hưởng với cái thiên thừa của mình đang tu để mà mình hưởng cái hạnh phúc đó. Còn người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia thì mình coi trong tứ đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần. Đó là những cái pháp mà để hóa giải, diệt trừ cái tập đế là kiến tư hoặc. Mình có làm được chưa? Hãy lấy những cái pháp trong đạo đế đó mà hóa giải cái tập đế, cái kiến tư hoặc, cái phiền não vô minh được thì mình mới hy vọng là mình diệt hết cái khổ đế, có được cái sự an lạc ngang bằng với của tiểu thừa. Còn nếu như mình làm chưa được thì mình cũng phải coi lại mình, coi mình cần tới ngang chỗ nào để mà hưởng chỗ đó. Còn cái quả gì mà cao sang nó từ từ đó, mình sẽ đi lên lần lần. Đời này không được, chưa được thì đời khác. Chứ mà hãy nói tu hành là đòi thành Phật là chuyện nói láo. Đòi liền không có được. Bất cứ là ông gì, bất cứ là ông gì không có thành Phật liền được. Nếu có nói thành Phật liền được là phải nói là lục tức Phật. Được, thành Phật liền được. Nhưng mà danh tự tức Phật, tương tự tức Phật, đều thành Phật được hết. Rồi phần chính tức Phật, còn cái cứu cánh tức Phật là thành thật mà nói, đừng có ước mơ liền. Phật cái tiêu chuẩn nó cao lắm. Cái tiêu chuẩn thành Phật là đại chúng nhớ là cái gì không? 18 cái pháp bất cộng. Đó là cái tiêu chuẩn của Như Lai Thiền, tiêu chuẩn của ông Phật. 8 cái pháp bất cộng: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tùy trí tuệ hành. Chưa bao giờ sai phạm về thân, chưa bao giờ làm lỗi về khẩu vị. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả. Dục vô giảm, niệm vô giảm, tánh giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Huệ tri quá khứ, trí huệ tri hiện tại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Cái điều mà 18 pháp xuống không có người nào được. Mong thành Phật liền sao cho được. Cho nên đừng có mong, mong là ảo tưởng đó. Còn người nào nói tôi là Như Lai, hiện giờ tôi là Như Lai đó, đừng có tin. Nếu có tin đó thì cũng phải ở gần họ cái đã, được quyền tin. Bởi vì theo giáo lý Phật là đời nào cũng có thể có người thành Phật. Nhưng mà muốn tin một đấng Như Lai nó có tiêu chuẩn chứ. Ở gần họ, phụng thờ, lễ bái, kính quý, thương yêu họ, nhìn họ coi về thân, thất không có lỗi không, khẩu có lỗi không, ý có lỗi không. Còn về tư tưởng, dựa vào 18 pháp bất cộng, dựa vào ngũ cái: tham dục, sân nhế, thùy miên, điều cử, hối, nghi. Như Lai có dính trong ngũ cái không? Thập triền: tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Như Lai có phạm trong đó không? Vân vân, lấy cái tiêu chuẩn đó mà có thể nhận ông đó là Như Lai hay là không Như Lai. Do vậy cho nên là bây giờ mà mình tìm ra được một ông mà có những tiêu chuẩn đó là chưa có. Do vậy cho nên là mình hãy bằng lòng thiếu dục tri túc với cái khả năng tu tập vốn có, ngang bằng với cái thừa của mình, để mà hưởng cái sự hạnh phúc, sự an lành. Trong cái số của chúng ta về là Phật tử tại gia này là cái phước báo mà của thiên thừa đó, khéo sắp xếp một chút là có nhiều người hưởng được cái phước báo trời đó chứ. Ta sửa về thân tam, khẩu tứ, về ý tam. Mà tôi cho rằng cỡ đó là Phật tử chúng ta có nhiều người hưởng được cái đó. Còn cái quả vị A-la-hán nó ngang bằng với cái cỡ mà sao lại phất một kiền liên tu Bồ Đề A-nan ca diếp ấy, cũng khó lắm, chứ đừng có nói chi đòi hơn nữa. Khó lắm. Dựa trên kiến hoặc và tư hoặc mà nhận xét cái người đó có ra khỏi được tam giới hay chưa. Còn cái giáo lý thứ hai là cái loại là gọi là khế lý đó, khế kinh. Mà cái loại khế lý đó là như mấy lúc tôi triển khai cho đại chúng rất là khó nghe. Người có chủng tánh đại thừa và phải cởi mở đi cái kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tức là ý kiến bảo thủ của mình đó, mà có thể bồi dưỡng nghe thêm, nghe lên, bồi dưỡng nó tăng lên mới được. Cho nên mà còn cái bằng kiến thủ kiến, tức là bảo thủ ý kiến mà của mình hiểu biết từ trước tới giờ, trong khi cái môi trường, hoàn cảnh mình chỉ nghe được kinh phương tiện, kinh khế cơ, còn bây giờ nghe nói tới kinh cứu kính, kinh liễu nghĩa thượng thừa mà mình không mở lòng mình ra bảo thủ thì mình dậm chân một chỗ. Nghe cái kinh điển liễu nghĩa khó nghe lắm, rất khó nghe. Cho nên cái loại khế lý là không có còn nương, nói thẳng chân lý, bồi dưỡng cho những người chúng tánh đại thừa, những người căn cơ đại thừa, nghe nổi thì nghe. Giáo lý này không đem truyền, không đúng chỗ là không truyền, không hợp đối tượng căn cơ là không nói. Vì vậy cho nên là ở đây mình đâu có lựa được. Thế thì là Phật tử bà con mình tới là cứ giảng thôi, mà giảng mà đem cái giáo lý và khế lý ra, mà những cái người mà ta chưa có cởi mở cái kiến thức kiến này là ta nghe ta là bực bội khó chịu đó. Cho nên Phật tử nào mà mới nghe thì cũng để ý cái chỗ đó. Nói như vậy không có nghĩa là cái đóng khung cái tư tưởng của người khế cơ và khế lý riêng biệt, không phải. Vấn đề là cái thái độ học tập có nghiêm túc, có thành thật hay không, có khách quan hay không, có tìm hiểu, cần cầu tìm hiểu cái chân lý qua cái tư duy khách quan của mình, thì người nào cũng có thể tiến lên chúng tánh đại thừa được, miễn là mình đừng bảo thủ cái ý kiến. Ê, thế thì là Phật thuyết A Di Đà kinh á, cái đề nó vậy. Phật nói kinh A Di Đà, kinh mình học vậy đó, khế lý và khế cơ. Kinh là khế kinh. Và tới như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Như vậy thường thường là các bậc tiền bối ta dịch cái chữ như thị ngã văn đó, ta dịch là như vậy. Tôi nghe một thuở nọ hay là một thời nọ đó, chứ thời tức là một thuở đó, một thời gian nọ đó, rồi nọ Phật ở nước Xá Vệ, kỳ thọ cấp của Độc Viên là vườn thì của ông, của ông à, vườn của ông Thái tử, của Thái tử Kỳ Đà. Kỳ Đà không có cười gì trơn á, tại cái tiếng Việt Nam mình nói tới Kỳ Đà là mình tưởng đâu cái con Kỳ Đà là giống con xấu, chứ còn cái tên cái chữ Kỳ Đà mà đối với tiếng Ấn là tiếng Anh là tiếng Pháp và tiếng Mỹ là nó không phải là cái con giống như con xấu à, nó có khổ vậy đó. Còn ở đây mình nghe nói là Kỳ Đà tức là ông Thái tử này chắc là ông cản mũi người ta giống như con Kỳ Đà, là nói tới cái đó là vì sao biết không? Cái đó ta gọi là biến kế sở, sở chấp là danh ngôn. Do vậy cho nên cái người học Phật là phải để ý cái từ biến kế sở, sở chấp cái từ danh ngôn. Cái danh ngôn không có cái giá trị chân thật nào hết, mà chúng ta là bị cái thứ danh ngôn này mà chúng ta đau khổ rất là nhiều. Chứ còn giáo lý của đạo Phật ta gọi là nhất thiết như pháp tùng bổn vĩ lai, ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân như, không hề có, nó bình đẳng với nhau, nó thanh tịnh giống nhau, không hề có cái gì khác hết. Mà đây mình nói là con phượng, cái mình nghe mình nói phượng đẹp, nghe nói tới Kỳ Đà cái trời cái da nó sù sì giống xấu quá, thấy không? Mà nói phượng là đẹp thì mình nói rằng là nghe nói tới con lân ha, mình tưởng tượng, chứ kỳ thật là lân là một cái thứ tưởng tượng chứ không có thật. Rồi nghe nói là hoa lan đẹp, cái là ai đặt tên lan là đẹp ha. Mà thấy cái cây ra đặt cái hoa nó cất lợn, ai đặt cái tên này tên cất lợn, trời nghe sao tên kỳ xấu quá. Đều là biến kế chấp hết, do cái sự quanh co chấp mắt của mình đặt ra. Cho nên là tôi nghe mà tôi thấy tới Kỳ Đà là cười khúc khích, là tôi đã biết rồi, tôi đã biết lý do vì sao mà cười như vậy. Cái lý do là biến kế sở chấp, biến kế sở chấp. Tưởng tượng rằng tới cái từ Kỳ Đà là tưởng tượng là cái con Kỳ Đà nó giống như con sống, cũng như là hoàng hậu Maya. Maya nó mình là mình tưởng là Maya là cái thứ đó ở dưới sông á, ai mà tắm dưới được cái đó lợi cái nó dướng cái cẳng mình, cái nó rút xuống ở Maya. Cho nên nghe nói là Đức Phật Thích Ca là mẫu hoàng hậu Maya phu nhân hả? Nghe nói trời sao mà Phật má có bà má cái tên xấu vậy ta. Cái từ Maya nó đối với cái nước của người ta nó đâu có phải là cái thứ ở dưới sông, mà thật sự Việt Nam mình đâu có con Maya nào ở dưới sông đâu. Vậy mà do cái biến kế cái tưởng tượng của mình á, thành ra mình cho rằng cái từ Maya là xấu, Phật sao lại có má tên xấu quá. Còn cái ông Thái tử này ngon lành vậy, giàu có ghê gớm, mua đất bằng vàng, lót vàng mà mua đất để cúng Phật á, vậy mà có cái tên gì, tên Kỳ Đà, không có đặt cái tên là Minh Hùng, là Trí Dũng rồi gì Hào Kiệt rồi với người ta. Mình ở đây thì cứ Kiệt, Hồ Dũng, Hùng, Tuấn là ngon rồi, mà kỳ thật đâu có phải vậy. Cho nên tôi nói lại chúng mà nếu mình học Phật kỹ rồi đó, từng cái chút xíu một đề tài để cho mình thiền hết, chứ không phải đợi mình học nhiều đâu. Tôi nói thí dụ như giờ tôi nói vấn đề cái tên đó mà, cái tên đẹp và tên xấu là một đề tài để cho cái người học đạo ta tư duy, ta quán chiếu. Đó là một quan niệm rất sai lầm. Chúng ta không có gì mà sợ cái tên xấu, vì tuổi thân nhục nhã gì cái tên xấu. Chúng ta cũng không có gì quan nghênh những cái tên đẹp. Cho nên cái người học đạo can cường năng điều năng phục, những người tầm thường không điều phục được họ đâu. Mình nói tên lan là đẹp, rồi mình nói tên lợn là xấu. Mà cứt lợn là miền Bắc nói cứt lợn, chứ miền Nam có nói cứt lợn là gì đó, cứt heo. Mà heo thì đối với người Pháp, người Anh, người Đức thì là có là gì đâu. Cho nên là những cái đề tài lặt vặt vậy mà học đạo mà nó thâm căn cố đế trong đầu rồi, nó từng câu từng lời đều là cái pháp để cho mình tư duy, mình quán chiếu hết, không hề có sợ, trở thành vô quý, không có sợ. Kỳ Đà, thái tử Kỳ Đà, vườn con cấp cô độc, cây thì có thái tử Kỳ Đà, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo cùng với tỳ kheo, cùng với số đại tỳ kheo tăng vân vân. Đây cái bộ kinh này là đại đẻ, cái này là gọi là cái bài tựa chung tựa chung của tất cả kinh đều giống nhau như vậy. Chỉ có cái địa điểm là có thể dời đổi, cái địa điểm là dời đổi, địa điểm khác nhau, và cái tên kinh khác nhau. Tên kinh tức là cái pháp mà Phật nói đó, địa điểm và cái tên kinh khác nhau. Còn cái số chúng thì nhiều hay ít, có thay đổi, chứ còn bộ kinh nào cũng đều có những cái điều đó. Cái chữ như vậy, như vậy giờ mình đổi lại cho dễ hiểu là kinh này. Tôi nói ví dụ như nói kinh này tôi nghe, thế thì kinh này mà mình đang học đây là chỉ cho kinh A Di Đà. Còn mình dở cái bộ kinh Pháp Hoa ra, mình đọc là kinh này tôi nghe một thuở nọ Phật ở tại núi Linh Thú, thế thì chữ kinh này, chữ như vậy, chữ kinh này là chỉ cho kinh Pháp Hoa. Cái thứ hai là cái điểm thứ hai, đây là cái điểm số một nè. Điểm thứ hai là tôi nghe là lời của ai? Là lời của ông A Nan đấy, ông thị giả của Phật đấy. Kinh điển chép rằng ông A Nan có một cái trí nhớ rất là tốt. Không có người nào trong đệ tử Phật mà cái trí nhớ bằng trí nhớ của ông A Nan. Trong kinh người ta ví dụ trí nhớ ông A Nan với cái lời Phật dạy này giống như là cái bình này nè, cái bình nước mà rót qua cái tách vậy nè. Hay là rót vô bao nhiêu là đựng hết bao nhiêu chứ không có đổ bậy bạ. Cho nên là khi mà Phật sắp nhập nước bàn thì ông A Nan có hỏi Phật về sau khi Phật diệt độ rồi thì những cái tài liệu kinh điển chúng con muốn học lại, muốn để lại học có thể phải làm sao? Thì Phật dạy rằng là phải nên đọc tụng lại, rồi có thể ghi chép lại bằng văn tự. Chứ hồi Phật thuyết à, Phật không có dùng danh tự gì hết, Phật không có soạn giáo án giáo trình gì hết sao. Gặp căn cơ nào là nói theo cái đối tượng, cái hiểu biết của người đó mà thôi. Thành ra khi mà Phật sắp nhất niết bàn thì mới dặn các đệ tử, trong đó A Nan là thị giả, được gần gũi với Phật thời gian dài. Và trong khi mà đại chúng mà cử ông A Nan làm thị giả thì ông không dám nhận, nhưng mà đại chúng bắt buộc yêu cầu ông nhận thì ông có đưa ra cái điều kiện, là có những cái điều kiện mà trong đó một điều kiện là từ trước những kinh gì con chưa có nghe được thì xin Phật thương mà nói lại cho con nghe. Do vậy cho nên là A Nan được nghe hết, kể cả cái kinh mà Phật mới thành đạo. Cái ngày thành đạo của Phật là cái ngày ông A Nan mới sanh thôi. Cho nên ông A Nan được cái tên A Nan thì dịch là khánh hỷ. Khánh hỷ tức là mừng cái ngày của Phật Thích Ca thành đạo, mà ngày đó là ngày sanh của ông A Nan. Nhưng mà giờ do cái điều kiện mà ông A Nan là yêu cầu như vậy, cái lúc mà được cử làm thị giả đó mà, cho nên cái kinh Quan Nghiêm mà Phật nói thời gian mà còn ở trong thiền định, còn ở dưới cội Bồ Đề, thì Phật cũng vẫn nói lại cho ông A Nan nghe. Sau này mới kết tập lại thành kinh điển. Đó là cái điều kiện đó là ông A Nan đã thực hiện được, Phật dạy cho ông A Nan. Và dặn cái điều thứ hai nữa là nên để rằng kinh này tôi nghe. Tôi nghe có nghĩa là ông A Nan nghe lời Phật rồi thuật lại, ghi lại, chứ không phải là ông A Nan tự đặt, tự bài. Cũng không phải là các hàng đệ tử, dầu là thượng túc cũng không được tự đặt tự bài, mà trong đó có sự của Đức Phật nói đàng hoàng, hợp cái ý của Đức Phật nói đàng hoàng. Do vậy mà ông A Nan đại diện rằng nó kinh này tôi nghe. Thế thì chứ tôi nghe là chỉ cho cái người ông A Nan tác giả là thị giả Phật. Chữ một thời là cái phần thứ ba, một thở nọ. Cái này nó có tính cách khoa học. Từ ngày xưa mà ta đã biết rằng là cái tính chất của khoa học từ ngày xưa. Ta không để mấy giờ hết đó. Hồi mấy giờ không có để. Cho nên cái đạo Phật, cái giáo lý của đạo Phật nó có cái đặc biệt lắm. Hồi đó khoa học mà đem ra mà nói dựa vào khoa học, cho nên tôi nói vậy, ai biết khoa học là cái gì? Chưa có. Nhưng mà cái việc làm của cái giáo lý của đạo Phật là sau này mà khoa học mà tìm tòi mà hiểu biết thì là đạo Phật nó đã có hết rồi. Thí dụ như tại sao là không nói là hồi 8:20 hay là hồi 9:00 gì đó bắt đầu Phật nói kinh này tại vườn kỳ thọ cấp cô độc thì không nói. Đấy là một thuở nọ. Thuở nọ đây nghĩa là chỉ rằng là cái thời điểm này có thời điểm đó Phật nói kinh này mà không cần nói ngày giờ năm tháng. Là tại vì ngày giờ năm tháng là cái múi giờ nó khác nhau hết. Ngày với đêm, ngày ở Việt Nam mà đêm ở Mỹ. Thế thì nói ngày giờ năm tháng nó có cái giá trị chân thật gì đâu mà phải nói chứ. Do vậy cho nên là xác định kinh Phật nói kinh này tôi nghe một thời nọ, tức là có một cơ hội nọ, một dịp nọ, ở trong cái địa điểm nào đó Phật có nói kinh này nói ngày dài năm tháng. Đó là cái tính khoa học. Cách đây mấy nghìn năm mà đạo Phật đã tiên liệu, đã nhận thức được cái việc đó. Hay là nó hay chỗ đó. Một thời nọ Phật, chứ Phật này là chỉ cho Phật Thích Ca này nè, cũng như là Phật thuyết A Di Đà kinh này nè, hồi nãy đó Phật, cái này tôi gọi là chú, cái người chủ trì ở trong cái công việc này. Ở tại đâu? Phật ở tại đâu? Ở tại nước Xá Vệ, vườn của Thái tử Kỳ Đà. Đây là địa điểm Phật ở tại cái địa điểm vườn của Thái tử Kỳ Đà cúng cho Phật, và ở tại cái nước Xá Vệ. Thì cái chuyện tích mà Thái tử Kỳ Đà đó mà cúng miếng đất đó, gọi là kỳ thọ, tức là phần cây là của Thái tử Kỳ Đà, phần đất là của ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc tên ông là Tu Đạt Đa, một người thương gia giàu có lắm, nhưng mà nghe Phật, nghe được pháp Phật, rồi trong gia đình có những người anh em đều là quý Phật. Ông Cấp Cô Độc này, ông Tu Đạt Đa này nghe được Phật, ông cũng rất là quý, cúng dường Phật. Sau đó ông phát tâm, ông mua một miếng đất để mà làm cái tinh xá, để thỉnh chư tăng nghỉ ngơi yên ở tu hành. Để đi tìm miếng đất thì thấy miếng đất của Kỳ Đà Thái tử thì vừa ý, nhìn xem thấy vừa ý mà dám mua, đâu dám hỏi mua. Thái tử Kỳ Đà ở gì, ông làm gì đây, ông muốn gì? Tôi Đạt Đa nói dạ tôi được là diện kiến một đất Thế Tôn rất là kính quý, tôi muốn tìm chỗ đất cho tốt đẹp để mà làm cái chỗ để cho Như Lai nghỉ ngơi tu hành và thuyết pháp mà quá độ nhân dân. Thái tử Kỳ Đà mới nói chơi, nói rằng à, thì ông muốn mua thì cũng được, nhưng mà đất của tôi thì bán với cái giá là trả vàng tới đâu thì là lấy đất tới đó. Thế thì hôm sau thì ông Thái tử Kỳ Đà ông đồng ý rồi, cho đem vàng lót hết, lót. Biết là cái vàng đó là nó được mấy gem mà mình không biết à, để là ta nói vậy. Cho nếu mà vàng 4 số 9 mà giờ mà đem lót cái đó là mệt à. À nếu mà nó dày cỡ như là thứ vàng con rồng này kia đó, đem lót là mệt à. Thế thì đem lót hết, còn số đất thì Thái tử Kỳ Đà nói vậy chứ ai mà bán cái kiểu gì mà quá đắt vậy, thôi thì còn nhiêu đừng có lót gì nữa hết á. Nhưng mà trên nguyên tắc là ông đã lót rồi. Rồi còn cái cây thì tất nhiên là ông thế nào ông lót được rồi. Thế thì thôi thì bây giờ tôi hùng vô, phần cây là kể như phần cây của tôi, còn phần đất á, thì dầu còn bao nhiêu mà ông chưa lót á, tôi cũng không đặt vấn đề, nhưng mà kể như là đất của ông. Thế thì hai ông đồng ý với nhau, nghĩa là tạo ra cái chỗ, cái miếng vườn đó để mà cúng cho Phật, lập ra cái tinh xá là Kỳ Hoàng Tinh Xá. Lấy cái từ là kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, tức là cây, phần cây thì của Thái tử Kỳ Đà, còn phần vườn đất là của ông Cấp Cô Độc. Đó là cái địa danh này, là cái chỗ của Phật thuyết pháp. Nói cái bộ kinh A Di Đà này nè, có ai? Cái thứ sáu là ai nghe? Có ai nghe không? Thì có. Với một số đại tỳ kheo tăng là 1250 người mới thâu được, mới thâu nhận được, do các đệ tử là Như Xá Lễ Phất, Một Kiền Liên, Ca Diếp, vân vân, gom lại hết thảy là được 1250 người thời gian mới thành đạo. Thế thì trong đó nó có sáu cái dữ kiện đó. Trong kinh ta gọi là lục trùng chứng tính, tức là Phật dạy rằng là kiết tập là phải để sáu cái dữ kiện đó để cho thấy rằng là đây là những cái điều có thật thời kỳ Phật còn tại thế. Thế thì là những cái câu như vậy ta gọi đó là cái phần tựa chung, gọi là lục trùng chứng tính, để mà làm tin rằng kinh này là ông A Nan là tôi được nghe Phật ở tại, Phật là cái người nói kinh này ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, cùng với số chúng thì kheo là 1250 người câu hỏi. Và tôi nhắc lại là kinh nào cũng đều có giống như vậy, chỉ có cái điều là cái tên kinh Cái tiếng như vậy, tôi nghe tiếng như vậy ở kinh Pháp Hoa thì nó thuộc về kinh Pháp Hoa. Kinh Địa Tạng thì nó chữ như vậy tôi nghe thì chữ như vậy nó thuộc về kinh Địa Tạng. Kinh Tố Lăng Nghiêm mà như Thiện Ngã Văn, kinh này tôi nghe thì chữ kinh này chữ như vậy là thuộc về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Còn cái địa điểm thì khi thì nói tại Linh Thú, khi thì nói tại xá nào đó khác, khi nói thì chẳng hạn như kinh Thiện Nghiệp thì gọi là Phật nói ở Ta Kiệt La Long Cung, thì cái địa điểm thì có đổi khác. Cái số tỳ kheo chúng Văn Duyên Giác Bồ Tát có thể nhiều ít, nhưng mà cái lục chúng như vậy là phải có giống nhau. 1250 người đều là bậc Đại A-La-Hớn. A-La-Hớn nó có hai thứ. Đại A-La-Hớn thì gọi là tuệ tánh A-La-Hớn. Còn có cái thứ A-La-Hớn mà không có chữ Đại. A-La-Hớn mà không có chữ Đại là những cái người này á, là chứng được cái ngã không, rồi bằng lòng với cái sự an lạc ngang cỡ đó thôi. Động viên để nhắc nhở để tiến lên nữa thì không có ý chí cầu tiến. Thế thì cái hàng A-la-hớn như thế, trong kinh ta gọi là định tánh A-la-hớn, tức là cái tánh cố định được ngang cỡ đó thôi, tiến lên nữa không tiến. Cái trong cái số của chúng ta ngày nay nó cũng có thể có một số người như vậy, cũng tu hành cũng được sự an lạc ngang cỡ nào đó, rồi coi như là khóa cửa, đóng cửa ngang đó. Cái giáo lý nào cao hơn nữa không nghe nữa, không cầu tiến. Thế thì gọi là định tánh A-la-hớn. Còn Đại A-la-hớn là cái người được cái sự an lành, sự giải thoát, được cái niết bàn của A-la-hớn rồi. Nhưng mà khi nghe Đức Phật dạy về tư tưởng của Đại Thừa, của Bồ Tát Hạnh, các vị này cầu tiến, học để tu thêm, tu tiến lên. Cái điều này thì đã chúng nhớ rằng là ta học kinh Pháp Hoa đó mà. Khi mà Phật phóng hào quang chiếu sáng hiện ra cái điểm lành, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù cùng ông Di Lặc giải thích cái hiện tượng soi sáng hào quang, rồi ông Xá Lợi Phất mới thấy cái điểm lành hiện tượng tốt đó, mới yêu cầu Phật nói kinh Pháp Hoa. Qua cái lời giải thích của Đại Trí Văn Thù thì cái kinh này là cái kinh nó thuộc về cái giáo lý là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Phật đã nói rồi thì Phật sắp nói kinh Pháp Hoa đấy. Qua là giáo lý thuần viên độc diệu, giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Thì khi mà đại chúng nghe vậy rồi, tới chừng ông Xá Lợi Phất mà yêu cầu Phật, Phật từ chối hai lần. Là vì nói sợ có người họ bất bình bất mãn, họ không nghe được, từ chối hai lần. Lần thứ ba ông Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, trong chúng con đây có nhiều người trồng sâu căn lành, trong nhiều đại kiếp có thể lãnh được cái giáo lý liễu nghĩa đại thừa của Thế Tôn dạy, kính mong Thế Tôn vì chúng con mà nói. Thế thì Phật là vừa hứa mà nói kinh Pháp Hoa là có cái bằng 5.000 người tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 5.000 người rời bỏ hội trường. Thế thì trong cái số tỳ kheo ni đó, tất nhiên là có những cái người mà gọi là định tánh A-la-hớn. Ta nói rằng trong bụng, ta nói rằng cái ông già này lạ quá. Từ trước tới giờ nghĩa là mấy mươi năm rồi dạy pháp tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di túc, là tụi tôi đã thực hành, tôi thấy kết quả tốt quá rồi, cỡ đó là được rồi. Nhưng mà bây giờ đây Như Lai lại còn nói rằng cái pháp này là cái pháp là khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Cái pháp này chỉ có Phật, mà Phật mới hiểu thôi. Chúa cha ơi, ông già này bữa nay ông nói cái gì à? Rồi là 5.000 người bỏ chỗ mà đi. Thì đó là cái số đó. Trong đó có cái số A-la-hớn, không có cái chữ Đại. Chữ Đại A-la-hớn là cái người cởi mở tâm hồn, mở rộng lòng, sẵn sàng khách quan để nhận lấy chân lý, mới gọi là Đại A-la-hớn. Thì trong 1250 người đều là bậc Đại A-la-hớn. Thì trong này có kể một số tên đại biểu. Cho lướt qua cái số đại biểu đó. Và trong số đó có các Bồ Tát như là Văn Thù, Sư Lợi, Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, vân vân. Và một số chúng Thích Đề Hoàng Nhân, tức là và cái số chư thiên rất là đông nhiều. Cái số mà chư thiên ở đây á, mà theo mà mình hiểu cái kinh mà Sơ Cơ, thì ta nghĩ là chư thiên là những người ở trên trời xuống nghe. chư thiên trên trời xuống nghe. Rồi bây giờ ta vẽ cái hình chư thiên á, là mặc áo giống như là mấy cô đào hát bội vậy đó, cải lương vậy đó, ở trên trời bay xuống. Nhưng mà tôi học, tôi nghiên cứu cho tới năm nay là đúng 50 năm đó, trên cái học đạo, hành đạo và tu á, thì chư thiên này, tôi cho là trong này là chư thiên này. Chư thiên trong này nhiều lắm, chứ đâu phải chư thiên là cần ở trên trời mà mặc cái áo mà có thêu, có thùa, có vẽ rồi này kia nọ. Chư thiên à, Thích Đề Hoàng Nhân, A Dật Đa Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát, cặp Thích Đề Hoàng Nhân, vô lượng chư thiên đại chúng cùng. Trong cái hàng đại chúng nó có vô lượng chư thiên đó. Vô lượng chư thiên là những cái người mà người ta nghe mà người ta tu tập mà người ta được cái an lành, cái hạnh phúc ngang bằng với cái phước báo của người trời. Mà trời theo giáo lý của đạo Phật là không phải là ở trên xanh xanh nha. Ôi, cho nên cái chữ trời tôi nói khổ lắm. Giờ tôi nói cái này, nói câu này nữa là hết giờ nè. Các vị để ý câu này nè. Vậy đó nè: Thánh Tịch Vô Âm Thương Thương Hà Sứ Tầm, Phi Cao Diệt Phi Diễn. Mấy câu này hay lắm đó nha. Tôi nghĩ rằng là Phật tử nên để cái này. Đô Chỉ Tại Nhân Tâm, phải học cái này mới được thôi à. Đấy. Trời là gì? Trời là gì? Trời. Nói về trời, nếu có dùng lỗ tai mà nghe, để mà tìm nghe cái gì của trời, hoàn toàn nghe bằng bạc, không hề có bất cứ một thứ âm thanh nào. Mắng lặng bằng bạc, không hề có thứ âm thanh nào, gọi là thiên thính tịch vô âm. Nếu lấy lỗ tai mà nghe, để mà nghe tìm cái gì của trời, tìm hiểu về trời bằng cái lỗ tai, không bao giờ có được cái gì để nghe. Bằng bạc vắng lặng, không có tiếng tâm gì hết. Còn nếu nào nói về lấy con mắt mình là nhìn để mà kiếm trời, cũng có đâu. Thương thương hà sứ tầm, chỉ thấy xinh xinh thì vậy, chứ có cái nào là trời đâu. Bay máy bay lên tới cái chỗ xinh xinh đó, thì cái xinh xinh đó là đi múc nữa. Mà nếu mà bay ngang bằng cái chỗ xinh xinh đó, múc nữa đó, thì cái chỗ xinh xinh đó lại càng xinh xinh đi xa nữa, chứ không có cái chỗ nào là cái chỗ trời hết trơn. Còn nếu như đụng mặt trăng là đó là mặt trăng, đó là một thiên thể. Nếu mà đụng quả tinh thì quả tinh là quả tinh, chứ không phải là quả tinh là trời. Nếu đụng mộc tinh, kim tinh là thái dương tinh gì đó, cũng là hành tinh, là thiên thể. Nếu mai kia mốt nào mà tìm ra được cái chỗ mà có sự sống, thì cũng là sự sống của một loại người gì đó, chứ cũng không phải vì ở xa mà gọi là trời. Cho nên nhìn để tìm trời thì chỉ thấy xanh xanh, chứ không có tìm được. Phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao đâu, trời cũng không phải ở xa đâu, mà chỉ ở trong tâm của con người. Tâm của con người mà ngang bằng với cái sống có hạnh phúc, ngang bằng với cái bất sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham lam, không giận dữ, không si mê. Cái tâm mà được nhu nhuyến mà an lành như vậy là người đó hưởng được cái phước báo của trời ở trong cái gia đình trời đó. Đô chỉ tại nhân tâm, trời ở trong lòng người. Do vậy cho nên là Đức Phật nói, ngoài các hàng sinh văn 1250 người ra, còn có rất nhiều chúng trời. Trời tức là những cái người mà người ta hưởng được cái hạnh phúc ngang bằng với cái công đức người ta tu thập thiện nghiệp. Chứ không phải là chư thiên ở trên trời mà những người mặc áo đẹp mà họa sĩ vẽ ra ở trong mấy tấm tranh trên cao bay xuống để cúng. Hiểu như vậy là không phải đạo Phật đâu. Hết giờ rồi, ngừng ở đây. Đây là bữa nay là học hết cái phần tựa chung, bữa sau mới học kinh A Di Đà, tới cái phần tựa riêng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ việt giới vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.